Sangha, we're grave virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Kung ten dai duc tang ten Vy duc hao hoi gam nhật thiết chung san Thuyên duyên diệu hào luân giao đạo ngã môn Như há liệu san thoát tư lý cô đạt là tốt chứ vô sân. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Saranto Suche Doye Alahudi San Miao San Puto Sye. Namo Dak Dak Tha Toya Daya Alaha De Tamil Tambo Da Toa. The unsurpassed, profound, subtle and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu sheng 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 wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jie wen de shou zhi yin jie ru lai zhe shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good knowing advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa thượng Kiên Hóa, kính thưa quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phổ Bồ Tát, sư phụ sang rồi,各位比丘尼，各位善知识，阿弥陀佛。Đây là ngày thứ tư của cái Phật thất. Nhưng tôi mong hoan nghênh quý vị mới tới tham dự. Tôi rất biết ơn quý vị đã hoan hỷ đến đây. Cái cơ hội mà mở pháp hội nó quan trọng lắm, tại chúng ta có cơ hội để mà hỏi những cái câu hỏi để hy vọng được giải đáp những cái thắc mắc. Tại như vậy đây là rất cơ hội rất là tốt để mà có thể học hỏi với nhau. Những ngày hôm qua có nhiều câu hỏi rất là hay. Hy vọng là mình mấy cái chi tiết á mình có thể chia sẻ cho người khác biết về cái để nới rộng cái sự hiểu biết về pháp môn tịnh độ. Tại vì hiện bây giờ nó có nhiều cái sự hiểu lầm về pháp môn tịnh độ lắm. Thành ra quý vị đừng có ngại ngùng hỏi những câu hỏi. Tối hôm qua trước khi mà kết thúc thì có người muốn hỏi một câu hỏi nữa, nhưng tôi yêu cầu cái người đó ngày hôm nay hỏi. Còn câu hỏi đó không? Chắc là tối qua ngủ là tìm ra cái giải đáp rồi, không cần hỏi nữa. Vẫn chưa giải đáp như thường? Nghĩ chưa ra anh ơi? Đúng rồi, đừng hỏi gì dễ. Nói như thiệt. Ủa, ngày có một câu mới đẻ thêm câu nữa. Kỳ vậy. Tưởng ngủ nữa, bớt cho ta, ngủ nó thêm nữa.
Còn
Đối với tôi cái câu hỏi này nó rất là rõ ràng, là tại vì mình phải hỏi cái người mà còn sống đó, tại mình làm cái này cho người còn sống chứ không phải người chết. Cái người còn sống quyết định những cái chuyện này, nếu họ nghĩ là quan trọng thì họ, tại vì họ muốn cho người thân nhân của họ có một hình ấn tượng tốt của người chết trước khi họ đi nhìn lần cuối cùng, thì có nó có giá trị tình cảm ở trong đó. Rồi còn cái thể diện của gia đình nữa. Có nhiều những người bạn bè khách quan ta tới ta thăm thì mình thấy có một cái gì nó đẹp đẽ cho cái người quá cố, thì cái đó tôi nghĩ là chuyện rất là tốt. Vừa đối với cái phương diện mà người chết á, thì tôi cam đoan cái vị sau khi cái vị chết á, cái vị vẫn còn hơi gọi là vain là gì ha, tiếng Việt là gì, vain là tự cao, hoặc là thích hay, thích giỏi, vain, nghĩ là mình giỏi, nghĩ mình hay. Thành ra ta làm cho ta làm bôi son bôi phấn tí cũng đẹp không sao. Cái vị đồng ý là không? Tôi nghĩ cái này nó không có gì hại đâu, nó rất tốt. Cái người mà làm cái nghề đó thì thấy tội cho người đó. Chứ còn cái người đối với người chết người sống nó không sao. Mấy cái người mà làm trong mấy cái nhà quàng đó, nó khổ sở lắm. Cái môi trường nó nguy hiểm lắm. Tôi nhớ cái chuyện một cái người đó tôi quen, người ta có cái gia đình, có cái nhà, làm cái nghề bán hoa, có tiệm bán hoa. Nếu quý vị mà có biết làm á, thì làm ra được nhiều tiền lắm. Cái vốn ít mà làm cái lời lắm. Tại vì làm khéo thì rất 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 là lời. Thì cái người này, cái người này mới khoe rằng là họ thích nhất là bán hoa cho người chết. Tôi thắc mắc là tại sao ta thích bán hoa cho người chết. Ông nói một cách hãnh diện, ông nói, biết không, những cái hoa mà nó sắp tàn tới nơi, tôi coi cách làm cho nó tươi lại tí xíu thôi, tôi bán những loại hoa mà xấu nhất, mà tàn tệ cho người chết, họ không bao giờ than phiền hết đó. Đau đớn lắm. Đau đớn dễ sợ lắm, điên tiết luôn á. Mình bác cái tưởng tượng lúc để lắc tôi trả lời có đó sao ha, để nó kể chuyện hết cho xong chứ vì nghe. Tôi thích mấy cái đám ma dễ sợ lắm. Tôi tới chia hoa, tôi thích sung sướng, làm nhiều tiền mà không ai than phiền hết đó. Người chết mới giờ than phiền thôi đó. Biết sao không? Không bao lâu đó, ông bị cái bệnh chán đời trầm trọng, biển quỷ nó nhập ngay lập tức. Mấy cái chỗ đó là có nhiều ma quỷ lắm, mà tới đó mà khinh thường tụi nó, nói là tụi bay là đồ dốt, hay ta làm tiền tụi bay, gia đình tụi bay, mà tụi bay không biết làm gì được hết đó. Nó trừng trị ngay lập tức, bị mấy năm trời nó hành cho. Thành mấy cái nghề, mấy cái chỗ nó nguy hiểm lắm, cẩn thận. Tránh là tạo những nghiệp như vậy, đừng chọc tới nó. Rồi, đau đớn dễ sợ lắm. đau đau nó không khác gì lúc mình còn sống hết đó. Sau khi cái vị chết đó thì trong cái thời gian ngắn đó, trong thời gian mà lúc mà có thể còn rất thuận tiện để mà hái mấy cái bộ phận đó, thì cái người chết đó vẫn còn tưởng rằng mình có cái thân, họ chưa nghĩ là mình họ mất cái thân rồi. Thành ra trong cái thời gian đó, bất cứ cái gì mà làm cho cái thân thể của họ, họ cũng không khác gì đâu, họ có cái cảm tưởng không khác gì lúc họ còn sống hết. Thành ra cái phong trào mà hái mấy bộ phận đó là cái phong trào không tốt. Là một cái chuyện công đức, nhưng đều làm như vậy nó nguy hiểm cho mình. Tại sao bác? Thì đi qua bên kia thiếu cái chân, đi qua đi cò cò, đi vãng sanh đâu sao đâu, mình cò cò đâu ai cười mình đâu. Đâu sao đâu.
Sao?
Tại khi mà theo cái hai cái thân thể nó khác nhau, khi mà quý vị mà lấy cái thân mới đó là một cái nghiệp mới, nó không liên quan tới cái thân cũ nữa. Cái thân cũ đó là cái thân của cái nghiệp cũ đã hết rồi. Rồi bây giờ cái thân mới á là nó có vì có một cái số nghiệp mới mà mình phải dùng cái thân để mà trả. Đừng có sợ. Ai thắc mắc gì nữa không? Nó thì ai cũng hiểu pháp môn tịnh độ rồi, có gì mà không có gì thắc mắc nữa. Không ai hỏi thì tôi sẽ giảng kinh. Cái hỏi tự nhiên sao, đừng có ngại. Chừng nào mà khó quá tôi nhăn mặt thì đó sẽ biết, đừng có hỏi nữa thôi. Còn tiểu đường không nhận đâu.
Dạ.
Tiểu đường không có nhận phải không?
Dạ, tiểu đường nhận, nhưng mà
ủa? Một bộ phận.
Mấy cái
len
không
nhận
mà có
Mới vậy, ai về cho phép hỏi làm cái gì? Tôi thách ai nữa bây giờ? Tôi không biết nữa. Tôi chịu. Cái gì nghĩ sao? Với họ mà không lấy cái đầu thai bây giờ đi đâu bây giờ? Hả? Họ đi đâu? Hả? Theo cái tôi biết á, là tất cả mọi người đều, tất cả chúng sanh đều để lấy cái thân mới, không có thay đổi. Có một trường hợp duy nhất, đặc biệt duy nhất là các ngài thánh tăng á, thì người ta mấy cái ngài mà như hàng ngày A La Hán với chư Phật á, thì họ khác tí xíu. Còn những người mà phàm phu như chúng ta đó, ai cũng đều có một cái thân mới hết. Tôi nói bậy đó nghe, tại vì không ai cứu tôi kìa, bịa chuyện ra, đừng có tin mấy chuyện này. Đó trường hợp duy nhất thôi mà tôi biết được. Rồi có trường hợp mà các vị A-la-hán, các ngài A-la-hán khi mà họ qua đời đó, họ không có một cái thân mới, tại vì họ chọn vào cái niết bàn hữu dư, nên họ bị kẹt ở trong đó, vĩnh cửu bị kẹt trong đó, không bao giờ có cái thân mới hết, mà cũng không bao giờ thành Phật hết. Tất cả những chúng sanh đó, đều có cái thân mới hết. Cái đó là cái luật luân hồi, đó là cái đạo lý luân hồi. Khi mình chết mình sẽ lấy một cái thân mới. Chỉ vì có trường hợp đặc biệt đó, là cái ngài A La Hán với chư Phật có thể không có thân mới, còn tất cả mọi người đều có thân mới. Cái trình độ nó rất là nguy hiểm, là tại vì những cái ngài A La Hán với chư Phật, tứ quả A La Hán với chư Phật, mà khi vì cái lòng tham lam, vẫn còn một tí tham lam ở trong đó, tham lam cái niết bàn lạc, thành ra khi mà các ngài chọn vào cái niết bàn hữu dư các ngài đó, thì các ngài sẽ bị treo lỏng đời đời kiếp kiếp, mà ngay Phật cũng giúp cũng không được nữa, không ai giúp được hết. Lỡ dài vào đó là ráng mà chịu. Những cái người tu cái phía đó đó, họ không ngờ rằng là có một cái nguy hiểm dễ sợ như vậy đó. cực kỳ nguy hiểm. Tại sao nó nguy hiểm là tại vì một khi mà bị kẹt trong đó đó, nó không bao giờ thoát ra được. Những cái người mà bị đọa đó, ít nhất họ còn có cái cơ hội gặp được cái Phật pháp rồi tu rồi thành Phật được. Còn những cái người mà bị kẹt trong niết bàn hữu dư đó, không bao giờ thoát ra được. Tại vì Đức Phật khi mà dạy ấy, các đệ tử của ngài ấy, thì ngài chư Phật và chư Bồ Tát với tổ sư đó, các ngài là chuyên môn cảnh cáo những cái người bên Nam Tông đó, bên họ tu theo cái pháp A-la-hán với pháp Bích Chi Phật đó, là phải cẩn thận, tại vì họ có thể bị lạc đường, rất nguy hiểm. Mình không có gì phải lo hết, mình tu tịnh độ thì mình hoặc là mình đọa hoặc là mình đi cái qua tịnh độ thôi, mình quá sợ bị kẹt. Câu hỏi là nếu mình sinh vào cõi vô sắc giới đó thì có cái thân là không? Thì câu hỏi thứ gì là Đức Phật có thân là không? Tôi trả lời câu hỏi thứ nhì trước. Tôi không trả lời câu hỏi thứ nhì cũng được, tại tôi không phải là Phật, tại tôi không biết Phật có thân là không được, để tôi có thể đoán được. Tôi có thể đoán cái gì đó, theo cái đoán của tôi là Phật vừa có thân vừa không có thân. Đó là cái cảnh giới của Phật. Đừng có hỏi thêm. Tôi chỉ cái là hết sức của tôi rồi đó, nói tầm bậy vậy thôi. Đừng bắt kẹt tôi. Câu hỏi là chẳng hạn những cái người mà không đi được vãng sanh, mà người ta có trình độ, có một nhớ học trò trong này đã vào cái vô sắc giới rồi, khi họ chết đó, thì chuyện gì xảy ra cho họ? Họ có cái cơ hội để đi vào vào cái cõi vô sắc giới. Do họ không còn cái thân nữa. Hết cái thân rồi. Chỉ còn một cái thức thôi. Ai thắc mắc gì khác nữa không? Dạ. Yeah. Không hiểu ha. Tại vì cái niết bàn là cái chỗ mà nó thường trực. Cái gì vào niết bàn được là nó bao giờ cũng có cái lạc, không bao giờ còn cái khổ nữa. Niết bàn là vậy đó. Nó chỉ có không còn khổ, nó chỉ còn sướng thôi. Nhưng đều có nhiều loại niết bàn. Những cái người bên nhị thừa họ tu đó, thì họ khi mà họ đắc niết bàn thì cái niết bàn mà họ đắc được gọi là niết bàn hữu dư. À, tôi nói vừa rồi nó gọi là hữu dư là tại vì họ vẫn còn cái kẹt. Thành ra khi mà họ vào đó họ bị kẹt. Ngược lại, các ngài Bồ Tát, ta với chư Phật, các ngài nhập cái niết bàn. Những cái chư Bồ Tát với Phật mà họ nhập niết bàn, để họ nhập vào cái cảnh giới niết bàn vô dư. Thành ra họ không bị kẹt mà nó cái lạc của họ nó sướng hơn, nó nhiều hơn, nó rộng lớn mà nó thâm sâu hơn cái lạc của cái ngài A La Hán nhiều, cái hữu dư của ngài A La Hán nhiều. Cái lạc của cái niết bàn của chư Bồ Tát đó, nó tuyệt vời hơn cái niết bàn của A La Hán nhiều, không thể tưởng được, bất khả tương nghị. Ai thắc mắc gì khác nữa không? Trả lời được chưa? Cái niết bàn hữu dư là vậy đó, là một cái loại niết bàn mà nó rất là sung sướng, nhưng rồi nó còn bị kẹt ở trong, thành phải cẩn thận. Thành tôi khuyên những người mà tu bên Nguyên Thủy đó, bên Nam Tông đó, cẩn thận. Tu là tu thôi chứ đừng có tham nhập vào cái niết bàn hữu dư đó, nó không tốt đâu. Yeah. Lễ Phật là gì? Cội tội diệt gì? Hà sa. Cái đó đúng. Không biết gì nữa. hỏi thích dễ sợ. Thì giảng thêm thôi, thế nào tôi giảng được. Tôi trả lời có hay không thôi cho nó dễ. Niệm một Phật, niệm một danh hiệu Phật thì phước vô lượng. Tại sao phước vô lượng? Câu hỏi nó quan trọng. Tại vì vậy, chúng ta, cái vị nhiều khi, cái vị tới chùa niệm Phật, tới nhất là tới Phật thất niệm Phật, mà cả ngày niệm Phật xong nó chán nhảm ghê, cả ngày niệm Phật không. Ôi trời, sao mà nhàm quá đi. Cứ một cái niệm lúc niệm tới hoài mà mình chưa vãng sanh, mà chưa giác ngộ luôn nữa. Quý vị cũng biết rằng một cái hồng danh của Phật A-xúc-bệ Phật hoặc là A-di-đà Phật, một cái hồng danh của một vị Phật nó tượng trưng cho, nó đại diện cho vô lượng vô số công đức. Thành khi mà quý vị niệm một lần thôi đó, niệm một lần thôi á, là quý vị tạo ra vô lượng vô số công đức. Đó là sự thật. Nhưng đừng có nghĩ là mấy cô trẻ trẻ nghĩ vậy thì tôi niệm phần là đủ rồi, tôi đủ giàu rồi. Mặc dù mình có vô lượng công đức, nhưng đều có đồng thời mình cũng có vô lượng nghiệp chướng nữa. Cái vấn đề là không phải là vô lượng, đừng có nhìn cái số vô lượng đó mà tưởng là Phật giáo nó vậy đó. Nói là nó giảng gì vậy, sợ không có gì mà không có gì, nó có rõ ràng. Đức Phật không có dối trá chúng ta đâu. Khi mình nói vô lượng, thiệt sự vô lượng đó, những điều không thể hiểu được như vậy. Khi mà nói vô lượng công đức là hoàn toàn đúng. Niệm Phật là tạo ra vô tận, vô lượng công đức, cái chủng tử để của công đức. Thì nhớ là cái chuyện là một cái người Bà La Môn đó thấy một cái tượng Phật trang nghiêm đẹp quá, mới sinh cái lòng, sinh cái lòng cung kính, mới lượm một cái hoa tới cúng cho Phật. Thì hồi đó họ không biết niệm Phật nên họ chỉ biết cúng hoa thôi. Sau khi cúng hoa cho cái hình tượng Phật rồi đó, thì tới hỏi cái vị thầy chùa đó, hỏi là tôi mới cúng cái hoa cho Phật này, có bao nhiêu công đức? Nhớ tụi này là Bà La Môn, nó là họ làm đều có cái lời họ mới làm. Họ hỏi không biết ngay lập tức. Cái người thầy mới nói là tôi không biết, cái chuyện này không phải cái khả năng tôi biết được. Thầy để đi hỏi cái ông phương trưởng. Tôi hỏi phương trưởng nói tôi cũng không biết, đi hỏi ông A La Hán thử. Thầy tới gặp cái ngài A La Hán, ngài A La Hán nhập định quán 8 vạn năm, 8 vạn kiếp, cái phước, 80 đại kiếp, mà vẫn chưa hết như thường. Mà sức Ngài A-la-hán là mới tới là hết rồi, tới 8 vạn kiếp xong là ngừng lại, thấy không thấy xa nổi, không thấy hơn nổi. Thì Ngài A-la-hán mới nói là tôi thấy được 8 vạn kiếp rồi, mà vẫn chưa hết. Tại ông nói bây giờ không sao, để tôi đi hỏi ngài Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc biết Di Lặc Bồ Tát phải không? Cái ông A La Hán bay lên cái cung trời Tushita. Lên cung trời Đô Xuất để thỉnh pháp ngài Di Lặc Bồ Tát. Ngài Di Lặc Bồ Tát lập tức nhập định. Thì ngài Di Lặc Bồ Tát xuất định xong mới nói ngài là tôi cũng không biết nữa, phải tới hỏi Phật chứ, còn Phật mới thấy được cái công đức này, mới nói là nên tới họ gặp Phật mà thỉnh Phật, tại vì Phật mới biết được cái hàng lượng, cái số lượng của công đức này Bồ Tát cũng biết không nổi. Thành ra sự thật là cái một niềm, một cái hồng danh Phật công lượng thiệt sự là vô đức. Những điều nó là cái ý nghĩa là mình tạo ra vô lượng chủng tử công đức. Khi mà những cái chủng tử nó thành thục á thì mình sẽ hưởng cái lạc của nó, mà khi nó chưa thành thục thì mình cái sự khác biệt là cái loại chủng tử nó thành thục trước. Chẳng hạn như nếu những cái chủng tử mà nó ác mà nó thành thục trước á, thì mấy chủng tử mà mình có vô lượng chủng tử mà tốt nữa nó cũng chịu thôi, chả làm gì được hết. Bởi vậy phải cần sám hối. Thành tu phải biết tròn, phải biết sám hối nữa. Chúng mà tu phải biết tu cho nó tròn, cho nó đều. Tại vì cái lễ Phật là một cái phương pháp sám hối. Một cái phương pháp mà sám hối rất là quan trọng là lễ Phật. Mỗi lần cái câu nói này, lễ tiêu trừ hằng hà sa số cái nghiệp. Quý vị tin như được không? Quý vị nghĩ rằng quý vị lại một lại là có thể tiêu trừ được vô hằng hà sa số nghiệp chướng hả? Ông Jimmy này là người Trung Hoa, người Trung Hoa, người Đài Loan nó hơi hơi khờ đấy. Yes, đi thôi. Ừ. Hỏi mấy người làm nhà thương á, tôi đâu ở nhà thương. Rút ra nha. Không có đâu, thường đừng có sợ như vậy, không có đâu, người ta không làm như vậy, đó là chuyện bất hợp pháp, đâu có quyền lấy ra như vậy, không có quyền, đừng có sợ, không có đâu, tôi tin không có đâu. Trở về lại cái vấn đề, một cái lễ có thể xóa được vô lượng nghiệp chướng là không? Quý vị tin có là không? Ai tin có xóa được? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 phần lớn người đều tin hết. Tôi mới nhắc khéo mà quý vị vẫn giơ tay như thường, kỳ cục thiệt á. Mới nhắc khéo là người Đài Loan mới tới khờ như vậy thôi. Cái vị Việt Nam cũng khờ. Không có đâu. Đừng có tưởng bở. Nó dễ dữ vậy. Tham thiệt, mấy cái người này tham không thể tưởng được. Ông này ông chế thêm nữa. Mấy người Đài Loan khôn vậy, ông chế thêm. Ông nói là con tin rằng là không những là xóa rồi mà còn giúp con cản không tạo thêm cái nghiệp mới nữa. Đúng, đều nó có thể có cái khả năng mà xóa được vô lượng nghiệp là không? Câu hỏi tôi là vậy, cái vị nghĩ thiệt sự tin như vậy hả? Cô Hiền Kha nghĩ sao? Cô nhớ không? Nè, mỗi ngày phải lại 2 tiếng đồng hồ. Nhắc nhớ bây giờ tôi nhắc cho nghe là mỗi ngày phải lại 2 tiếng đồng hồ nghe chưa? Sáng dậy sớm hơn tí nữa. Thay vì dậy 3 giờ sáng, dậy 2 giờ sáng, dậy thêm lại thêm tí. Trời mày sợ xanh mặt. Chứ người sa di ni, mấy người sa di phải lại phải ngủ bớt ngủ một tí. Xanh mặt chưa? Kiếp. Đổi với thôi không xuất gia nữa. Gì mà khó quá vậy? Vấn đề như vậy nè. Lễ Phật là một cái phương pháp sám hối rất là hay. Nhưng đều á, nếu như tôi mới nhắc cái này, cô này nhắc câu đó là phải làm như vậy, nếu như mà mình lại một lần mà xóa vô nghiệp vô lượng nghiệp rồi lại hai tiếng đồng hồ làm cái gì? Phải lại 2 tiếng, tại vì rõ ràng là lại không có xóa được bao nhiêu đâu. Nếu không thì lại 2 tiếng làm cái gì? Cái pháp chúng tôi, cái pháp người trong cái thời gian này là họ phải lại Phật. Tôi chia sẻ cho những cái người chùa khác, những người xuất gia chùa khác đó, cho biết là trong lúc làm sa di là phải lại Phật. Đó, mấy người xuất gia thân biết là phải cần lại Phật. Tại vì nó tiêu diệt rất nhiều cái nghiệp. Nhưng điều sự thật á, là nó không tiêu diệt được hằng hà sa số nghiệp đâu. Không có đâu, đừng có tưởng bở. Tham, nghèo mà tham.
không cách nào xóa được hết, không có đâu. Đừng có tưởng tượng. Tôi cam đoan cái vị lại, tôi nói tôi nhìn mặt cái vị, nói cái vị một lại nữa, không xóa nổi bao nhiêu nghiệp đâu. Phải lại nhiều á. Bởi vì tôi bởi phải dạy với họ mỗi ngày phải lại nhiều như vậy đó. 2 tiếng đồng hồ một ngày. Không biết thì giờ có thì giờ dài lại lại không nữa. Sự thật là cái vị xóa được bao nhiêu hết đó. Mấy người Đài Loan có phản đối gì không? Tại sao mấy chư tổ Bồ Tát Phật đã dạy rằng là một lại xóa hằng hà sa số nghiệp? Chư Phật nói dối quý vị hay là tôi nói dối quý vị? Bác Thân Hương có ý kiến gì không? Nhưng mà thành tâm bái cũng đâu có xóa đâu. Má cái bái là thiệt tôi mới nói xong mà. Cứ cãi lộn với thầy. Đúng, có đúng. Nhưng đừng đều đừng. Thầy muốn nhiều mình phải bái, mình phải lại hằng hà sa số lại mới là mới xóa nổi. lại hoài không có dễ đâu, không có dễ đâu. Còn giống như người nói cái niệm phật là vãng sanh, tôi nghe mấy cái chuyện tôi buồn cười. Cái niệm phật muốn vãng sanh, cái niệm phật là niệm vãng sanh, cái niệm phật đi qua thử vãng sanh không? Cứ vì niệm phật biết bao nhiêu kiếp mà vẫn chưa vãng sanh rồi cứ nói là cái niệm phật vãng sanh. Mấy người nói câu đó là mấy người đã cứ kẹt hoài à. Dạ, ai nói dối?
Tùy người.
Đúng không? Cái người lạy nó khác biệt nhau. Người sa di cần lạy 2 tiếng đồng hồ. Người tỳ kheo dạy 1 lạy đủ rồi. Tôi đang đùa. Cái câu mà luật lệ nó tiêu trừ hằng hà sa số nghiệp đó đó. Thiệt ra là một cái pháp ở bên đại thừa. Là tại vì cái pháp lễ Phật nó rất quan trọng. Phải lễ Phật. Phải biết học cách lạy Phật. Cứ lạy hoài đến một trình độ nào đó, quý vị sẽ một cái lạy nó thực sự nó xóa nó vô lượng cái nghiệp chứ. Lúc đó quý vị có thể đạt tới trình độ, quý vị có thể xóa bất cứ cái nghiệp gì mà quý vị muốn xóa. Một lạy thôi, xóa hết. Điều cái đó là một cái cảnh giới mà quý vị còn xa lắm, chưa tới được đâu. Thành Phật nói đúng. Đúng, một cái lạy có xóa được hằng hà sa số cái tội. Nhờ đó, cái người này đó, cái người này là trình độ rất là cao mới được cái cảnh giới đó. Đó là một cái lời nhắc cho quý vị thấy cái pháp lạy đó, pháp rất là quan trọng. Đừng có nghĩ rằng á là tôi chỉ niệm Phật thôi, tôi không cần lạy Phật đâu. Sai lầm dễ sợ. Nói quý vị, chẳng hạn như quý vị cần lạy lễ cho Phật, mặc dù tu tịnh độ tông vẫn phải cần lễ Phật, tại vì nhiều khi mình lễ Phật như vậy đó thì quý vị đang có cái cơ hội để mà xóa những cái tội, những cái nghiệp chướng mà nó có thể cản trở cái việc vãng sanh của quý vị hoặc cái việc niệm Phật của quý vị. Thành ra trở về lại cái vấn đề chung là khi mà tu đó, có cái phương pháp tu nó phải có cái sự thăng bằng, nó có cái sự đều tròn hết á, thì cái tu nó có hiệu quả hơn. Tu là cái thăng bằng. Ai thắc mắc gì khác nữa không?
Thầy, khi mà mình lại phục xuống đất,
nhức đầu quá. Không thích thì lại đất đi sao. Thăng phiền hoài. Đúng rồi, đúng, 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 đúng. Người Tây Tạng ta lại, ta nằm xuống, ta nằm thế này, ta nằm dài xuống luôn. Xong đứng lên, xong nằm dài xuống. Pháp dễ sợ lắm, pháp kinh thôi. Rồi bên người Công giáo có pháp tương tự như vậy đó. Họ lại, cái viện đấy, tại vì những cái nhóm mà bên Công Chúa giáo, những cái nhóm mà họ tu theo cái kiểu xưa đó, họ có pháp lại như vậy luôn. Họ lại nằm xuống, nằm nằm xuống đất vậy luôn này. Lúc mà họ là họ xuất gia đó, họ thành 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 thầy á, thành cha đó, thành đức cha đó. Làm được huấn luyện thì họ nằm xuống đất, xong nằm 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 như vậy, xong rồi cho đợi 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 Đức Chúa Trời ban ban phước cho. Pháp hay lắm. Thiệt ra nếu như mà muốn lại, muốn lại mà lại dưới đất thì nó tốt hơn. Sự thật là vậy. Đều cái khổ khi quý vị mà lại mà sát mặt đất như vậy thì cái lưng nó nặng nề cho cái lưng lắm, với cái chân lắm. À, chuyện khác nữa nha. Bác đừng có xúi tôi, đừng có dục, đừng có xúi tôi làm bậy, nó bậy nữa. Tôi không biết, thành thật nói với bác tôi không biết. Nhiều khi tôi nghĩ họ là tiểu thừa. Nhiều khi tôi nghĩ họ là đại thừa. Tại sao như vậy? Tại vì đa số tôi thấy là tiểu thừa. Tôi nghe có nhiều người, cái hành động người ta đó là hành động của một vị Bồ Tát. Nhưng đều tôi chỉ nghe danh của Ngài thôi, nghe cái hành động người ta thôi, chứ chưa gặp được mấy Ngài đó. Còn những người tôi thấy đó, đại thừa với tiểu thừa là cái người mà cái người ta tu, chứ đâu phải là cái chữ. Đại thừa là tiểu thừa là trong quý vị đó. Quý vị có hiểu được là quý vị đại thừa. Quý vị không hiểu được, quý vị chỉ là tiểu thừa thôi. Chứ quý vị có thể mang cái áo nói là tôi lấy áo là đại thừa. Đối với tôi cũng phải là đại thừa. Quý vị gọi cái áo này là Tây Tạng, là Tàu, là Việt Nam. Đối với tôi nó chả có ý nghĩa gì hết. Đây chỉ là cái phương tiện để mình tu thôi, cái pháp để mình tu thôi. Gọi nó gì nữa, cái tên nó không quan trọng. Cái trình độ của trí huệ quý vị, cái định lực quý vị cho tôi thấy quý vị là tiểu thừa, là đại thừa. Chứ không phải là cái áo quý vị mang, mà là cái tên quý vị đã được đặt. Tôi là vậy đó, tôi nhìn cái trình độ của người đó. Con người đó, là tôi tới đâu rồi. Chứ tôi không nhìn cái tên, tôi không nhìn cái tướng. Tôi nhìn cái pháp quý vị tu là cái pháp gì. Quý vị có thể nói tôi là tu là tịnh độ tông. Tôi nhìn quý vị là cái người này tiểu thừa đây. Tại vì cách tu quý vị đó là cách tu của tiểu thừa, chứ mà cách tu của tịnh độ tông. Yes. Trả lời được chưa? Đừng có hỏi những câu hỏi như thầy mang chuyện thầy đắc tội mấy ngày kia. Để hỏi tôi phải nói. Yeah. Đúng rồi, tôi trả lời chưa xong nè. Đúng rồi, cho xin lỗi, trả lời chưa xong này. Đúng rồi, nhắc là tôi mới nhớ. Cái lý do mình dùng cái bục nó có cái dụng đó nơi á, thì cái bục nó quan trọng. Đây là do vì mình tôn trọng, mình muốn bảo tồn cái truyền thống người Hoa. Nên một lý do bởi người Hoa ta dùng những cái bục này từ xưa đó, họ cái sàn đất. Và nó lạnh lắm, nhất mùa đông đó. Đời xưa bên Hoa xin lỗi Trung Hoa, mà quý vị mà lại lại lễ Phật như vậy, mà xuống cái sàn đất mà nó lành mà đông cống như vậy, nó đông đông như vậy, nó cứng lại như vậy, nó rất nguy hiểm cho quý vị. Thành họ mới tạo ra cái bục gỗ này để cho nó đỡ nguy hiểm hơn. Cho những người, có những người ta thành tâm lễ Phật, ta đâu cần biết lạnh, biết nóng gì đâu, ta lễ Phật như vậy, để họ không biết họ làm như vậy nguy hiểm lắm. Thành ra họ tạo mấy thầy mới tạo mấy cái bục như vậy. Chuyện đó chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì nữa là mấy người lớn tuổi đó, nếu mà lại không như vậy, rất nguy hiểm cho cái đầu gối, và nhất nguy hiểm cho cái lưng. Mấy người lớn tuổi đó, cái có được cái bục đó thì họ lại dễ dàng hơn. Còn nếu mà không có bục đó, những cái người mà chân yếu đó lại khó khăn lắm, lại không được. Thành ra những người chân yếu đó mà lại không được á, nên dùng cái bục này lại thì từ từ chân nó mạnh lại. Phải tập lại nếu cái chân nó yếu. Lại được bao nhiêu tốt bao nhiêu thôi, đừng làm quá lố. Cứ lại từ từ, nhưng mà mới lại thêm một tí, cố gắng thêm một tí nữa thôi, một tí xíu thôi. Đừng bao giờ làm quá sức mình hết. Thì như vậy cần mình thành tâm mình lại như vậy, từ từ cái chân với cái lưng mình càng ngày nó càng mạnh ra. Lớn tuổi phải cần lại. Tôi khuyên quý vị đó, còn lại được thì phải lại. Tại cái pháp lại là pháp tuyệt vời bên đại thừa. Thành ra mặc dù nói là mấy người vô mới bắt đầu vô phải bắt lại 2 tiếng, thiệt là đang truyền họ một cái thế võ, đang một truyền một cái thế tu mà rất quan trọng. Đó là cái bí mật tu luyện mà bên của chúng tôi đó. Cái pháp tu rất là quan trọng. Mà chỉ có mấy người mà sa di ni khờ thành ra bắt nó làm, chứ còn mấy người tại gia bắt nó làm không được. Không ai chịu lại 2 tiếng đồng hồ đâu. Có những cái bí mật mà chúng tôi làm mà có cái dụng của nó. Thành ra cái lạy nó đừng, nếu mà còn trẻ thì lạy mặt đất được rất là tốt, lạy là tốt rồi. Nhưng đều mà người lớn tuổi thì nên lạy cái bụng nó tốt hơn. Người mà yếu chân yếu lưng yếu nó lạy từ từ. Thành ra cái đó là một cái phương tiện. Đừng có coi thường mấy chuyện này, mấy cái pháp người Hoa đó mình phải cẩn thận. Tại vì những cái pháp người Hoa là do những vị Bồ Tát chế ra, thành tôi phải chạy qua học lóm thiệt quý vị. Có những ngài Bồ Tát tôi chế những cái pháp này, thành mình phải chịu khó, mình thua người ta phải đi học. Chứ đừng có nói là tôi là người Việt Nam, tôi học người Việt Nam thôi, đừng có khờ như vậy. Học Việt Nam thì quý vị không bao giờ vãng sanh được hết đó. Mình cái chỗ nào mà hay nhất mình đi học, mình không cần biết họ là ai hết đó. Cái đó là tinh thần của đại thừa đó. Không có cái sự phân biệt giữa cái ranh giới của cái chủng tộc, không có cái tuổi tác, sự phân biệt tuổi tác, có phân biệt chủng tộc, không có phân biệt gì hết đó. Người ta hay, ta giỏi, mình học. Rồi có hai câu hỏi nữa. Cái đó đúng, cái pháp hay lắm á. Cái pháp mà người mà Tây Tạng ta lại cách lại đó nó rất là hay. Có hiệu quả lắm. Một cái bí mật tôi nói cho quý vị nghe nè. Tại sao phải lại? Tại sao mình ngồi thiền? Trình bộ quý vị cao rồi nên ngồi thiền nó lợi hơn. Nói tôi thiền giỏi, con niệm Phật hay, để con niệm Phật nó lợi hơn, chứ còn bắt thầy bắt con lại làm cái gì. Cái lại không những là một cái công phu đặc biệt, mà nó còn giúp kháng cự lại cái chuyện tình dục. Này tôi nói cho, để cho mấy cái người tu hành khác ta biết. Đứng dậy tốt hơn. Con đứng dậy tốt hơn.
Đứng dậy rồi xuống.
Đứng dậy xuống tốt hơn.
Đứng dậy xuống đứng
không cần ngừng lâu, không cần nhiều, mình lại hết sức của mình thôi, hiểu không? Tại nếu mà quý vị lại mà lại thoải mái thì nó không có hiệu nghiệm. Mình lại mà cái tới cái mức của mình luôn á, thì như vậy nó lợi rất là lớn. Chứ còn lại mình lại như vậy là nó quá thoải mái, không lợi, không bao nhiêu. Tu là phải khổ một tí, tu phải bị thiệt thòi một tí, đừng có sợ. Ai thắc mắc gì khác nữa không?
Dạ vâng thầy, thầy lấy cái phép bài vị dược sư là của bên Tàu thì bên Việt Nam có pháp cầu an thì giữa hai cái đó có giống nhau gì hay là có gì
khác không? Ai có hài gì khác không? Cái cô này hỏi câu hỏi này cũng khó trả lời chứ sao?
Đa đêm liên tiếp rồi.
Khác nhau giữa cầu an với pháp dược sư người Hoa nó khác chỗ nào? Một trời một vực. Khác một trời một vực. Thì cái pháp cầu an người Việt Nam đó, nó không hiểu nhiệm bao nhiêu. Cái pháp cầu an, cái pháp dược sư bên người Hoa đó, nó hiểu nhiệm rất hơn nhiều, hơn nhiều. Thành ra bên cái chùa Việt Nam, cái cầu an là cái mà càng ngày càng ít người quan trọng, tại vì không ai thấy cái hiệu nghiệm gì hết. Còn bên người Hoa đó, thấy cái chúng đúng cái chỗ mà đúng đó, cái pháp dược sư nó hiệu nghiệm dễ sợ. Tại sao nó hiệu nghiệm? Cái tôi nói là cái suy nghĩ của tôi thôi, chứ đừng nói là lời như lời của Chúa Trời hết chứ. Tôi chỉ nói vậy thôi. Có rất nhiều lý do mà có những lý do mà tôi nói nó không tiện. Tôi nói hai cái lý do để quý vị tự suy nghĩ qua. Thứ nhất, khi những mấy thầy mấy cô Việt Nam mà làm bên Việt Nam mà làm thì họ là những người ăn hành ăn tỏi. Thành ra khi mà họ ăn hành ăn tỏi như vậy thì cái công dụng của cái pháp dược sư nó giảm rất là nhiều. Thành bởi vì tôi, cá nhân tôi kiêng cử cái chuyện hành tỏi dễ sợ. Thành tôi yêu cầu quý vị mà cúng đồ cho chùa đó, thì yêu cầu đừng có bỏ hành tỏi, bò rô hay là mấy cái đồ đó, hẹ này nọ, đừng có đỏ nó. Tại nó hại quý vị chứ không hại gì chúng tôi đâu. Tại chúng tôi không biết. Thì lúc mà dùng cái pháp dược sư nó chả có hiệu nghiệm thì ráng mà chịu. Nếu có sự lựa chọn thì không nên ăn hành ăn tỏi. Thành ra cái người mà ăn hành ăn tỏi khi bị dùng cái pháp dược sư nó ít hiệu nghiệm, rất là ít hiệu nghiệm. Thành ra xin là xin vậy thôi chứ còn chả có lợi gì nhiều. Tại nó bây giờ nó thành một cái truyền thống hơn là thiệt sự nó có hiệu nghiệm. Thành càng nghĩ. Thành ra cái pháp dược sư bên cái mấy chùa Việt Nam càng ngày nó càng biến mất, tại vì không có thấy có cái kết quả nhé. Tại vì không biết kiên cử. Chẳng hạn như nó rộng ra, bên Tây Tạng nó vẫn còn ăn hành ăn tỏi. Thành ra họ lúc họ dùng cái pháp mà những cái pháp mà tương tự như vậy đó, không có hiệu nghiệm như họ tưởng đâu. Lý do thứ nhì. Do thứ nhì là cái pháp, cái pháp dược sư là cái pháp để mà nó giải quyết những cái khó khăn. Mà khi cái khó khăn nó xảy ra chứ quý vị, nó xảy ra như cái sóng biển vậy, nó tới từng cái làn sóng, từng đợt như vậy. Thành ra khi quý vị giải quyết có một vấn đề mà quý vị tới mà thỉnh cái pháp như vậy thì bên người Việt Nam làm ta làm một lần thôi thì có thể giải quyết được một tí, nhưng nếu khi mà giải quyết được rồi, được bao nhiêu đó rồi thì cái đợt sóng thứ nhì nó tới thì sao bây giờ? Thành ra đối với cái người mà thịnh những cái pháp này, cái vị không thấy hiệu quả chứ, ta thấy chả thấy khác biệt hết. Thành người ta càng ngày mấy thầy, ngay mấy người, mấy thầy mấy cô cũng chả thấy cái có kết quả gì vì vậy. Tại họ không hiểu rằng là nó tới từng đợt sống, từng đợt. Thành giải quyết mà đợt đầu chả có giúp được gì bao nhiêu hết. Thành cái bên cái pháp người Trung Hoa là giải quyết đều đều, đánh từng đợt tới là giải quyết tiếp đánh hoài. Thành ra cái người cái pháp dược sư là cái pháp mà có cái thời gian, có cái dài hạn ở trong, thì giải quyết đời đều chứ. Còn cái gì tới cái chùa Việt Nam khi nói là cầu an cho con, xin thầy cũng cho thầy bao nhiêu đó để thầy cầu an gia đình con, điền cái danh sách là khoảng 60 người xong đưa 10 đồng, thầy không, thầy cứu cho gia đình con, thầy cứu nhá, thầy cứu được một lần thôi thầy chia cho 60 người đó. xong rồi đó là một cái đợt thôi, xong đợt được cái gì rồi đâu có hỏi thầy đâu, cái pháp nó kẹt cho đó đó. Mà mở miệng nó nói thì cái gì nói là đăng môi tìm cái gì, nó lủng củng như vậy đó. Thành mình né luôn không làm cầu an, chúng tôi không làm cầu an, lịch sự làm lần vậy thôi, chứ còn muốn giải quyết là phải giết đánh từng cái đợt sống. Như có người Á Châu có cái câu nói là cái họa nó không bao giờ tới, người Mỹ có như vậy tương tự, cái họa nó không bao giờ tới một mình hết đó. Nó tới từng một cái đại đội, một cái hàng ngũ, hiểu không? Thành ra cái dược sư bên người Hoa mới là đúng, là phải giải quyết hết. Đại chứ không phải những là giải quyết những cái làn sóng không, mà giải quyết tất cả cái mọi phương hết á. Thành nhiều khi cái chuyện cần giải quyết cần rất nhiều thời giờ. Tại vì tôi cho ví dụ giống như mà giải quyết muốn như đánh giặc vậy, muốn tới mình tới ông vua và đánh qua là lính rồi, sau đó cái tướng rồi tá này mới tới được ông vua, không có dễ đâu. Có nhiều chuyện, có nhiều cái trường hợp nó rất là phức tạp, cần thì giờ mới giải quyết xong, thì chứ phải đụng cái là xong đâu. Có nhiều trường hợp nó dễ tại vì cái duyên người ta chín, và có cái duyên nó khác nhau. Còn có nhiều người nó tình trạng nó trầm trọng, thành nó khó mà nói lắm. Nhưng đều về cái sự hiệu quả thì tôi tin rằng á, cái pháp mà dược sư bên người Hoa đó, nó rất là hiệu quả, nhiều hơn nhiều. Thành ra khi mà công đức nó hoàn tất rồi thì đương nhiên cái câu chuyện nó sẽ được giải quyết. Thành ra vấn đề là nếu mà ngừng trước thì nó giải quyết không được thôi. Mà nhiều khi phải giải quyết đời này không xong thì ít nhất đời sau nó đỡ khổ hơn tí. Khó mà nói lắm. Nhưng đều cái hiệu quả bên dược sư, bên người Hoa đó là có hiệu quả chứ không phải không có đâu. Rất là lớn. Ai thắc mắc gì khác nữa không? À, có thắc mắc. Yeah. Người chết hay là người chết lâu rồi phải không? Rồi thấy về hay là mới chết mà thấy về? Thấy về hả? Cái duyên mọi người nó khác. Có những người mà một cái lý do mà người ta thấy được tại cái họ trở về như vậy thì họ tạo một cái lòng tin về cái pháp vạn sanh hơn. Tại người ta có cái phước để ta được cái lòng tin nó càng ngày nó càng sâu sắc hơn. Chẳng hạn như trong chùa này có một cái cô đó là cô Chủ nhật mới tới thỉnh ba vị cho ông cha đã chết lâu rồi. Đúng rồi, tôi nhớ lại rồi, lâu mấy năm trước rồi, bây giờ tôi quên, tôi nhớ lại là cái người ông cha đó qua đời mà rồi tới thỉnh cái 49 ngày của chùa. Chuyện lạ đó là cô này không biết gì về chúng tôi hết á, không có tu hành gì hết á. Bỗng nhiên tới cái chùa này, đang chọn cái chùa, thay vì chọn cái chùa bên Việt Nam á, thì tới chùa, tại vì có người giới thiệu tới chùa này thôi. Tới chùa thấy chùa chút xíu, nhỏ nhỏ, nhỏ bước vào nói, tôi muốn làm 49 ngày ở đây. Thì làm 49 ngày xong thì nội cái vài tuần, làm có 3-4 tuần thì mơ thấy ông cha về. Phải cố mơ thấy ông cha về, mà còn mẹ cô cũng thấy nữa, thấy ông cha về, em trai cũng thấy ông cha về nữa. Cái nhà phước dễ sợ như vậy. Ông về nói gì? Về ông nói là con không biết á, trời ơi, cha sướng dễ sợ, cha ở cái chùa mà nó to, cái cột nó to mà ôm cái tay nó to ôm cái tay không có ôm nổi nữa. Về nói là con không biết cha nó ở cái chùa mà chùa nó đẹp dễ sợ. Thì kể lại với tôi mới nói đâu có phải cái chùa đâu, cái đó là lâu đài bên Tây Phương Cực Lạc đó. Ông có đây ở trên lâu đài đó. Nó to như cái chùa vậy đó. To hơn cái chùa nữa. Thành cả gia đình nó tin tưởng dễ sợ. Thành bây giờ cô nó tuần nào chuyên được không tới chùa. Thì trước khi ông nói bây giờ cha phải đi, cha không về thăm nữa. Tại lúc qua bên kia là bây giờ phải tu, đâu có đi chơi được hồi. Phật A Di Đà nghiêm lắm. Đó quá rồi mà tu đó phải để mới đi chơi hỏi về thăm quyến luyến gia đình đâu có được. Lần hai lần thì được chứ còn bắn. Mỗi tuần tới chùa tu. Lái xe một tiếng nghỉ việc để tới chùa tu. Cái phước như vậy. Thành ra cái mỗi người cái duyên nó khác. À, như có người khác tôi đệ tử người khác gửi ông chồng đi rồi thì bà vợ cứ thắc mắc là tại sao mà thầy nói ông đi rồi mà ông báo gì cho con hết. Tại vì cái nghiệp chướng bà nó hơi nặng. Bà tới tu bà vẫn cầu thấy cái gì đó để tin hơn một tí. Vì cái tâm cầu đó nó thử thách mà không tin ráng mà chịu. Vì cái lòng nghi đó, vì cái lòng mà thiếu cái lòng tin đó, thành ra bị cái quả báo mà ráng mà chịu, không tin ráng mà chịu. Thành ra cái mỗi người cái duyên nó khác, khó mà nói lắm. Phải hiểu rằng á. Mấy người lâu cũng về chứ, họ cũng về nữa. Tại vì cái duyên người ta, tại có nhiều người cái phước ta lớn quá này. Chẳng có dạng như những cái người mà trước giờ ta không tin về cái Phật Pháp đó. Mà bỗng nhiên ta phát tâm ta tin. Rồi thành ra họ được về báo ông. Tôi có một cái người đó, tới chùa chẳng hạn. Tôi có một cái chuyện này, tôi cười lắm. Nhiều quá là tôi, có nhiều chuyện quá là tôi không nhớ ai với ai. Tôi nói thiệt quý vị, tôi nhiều quá này. Quá nhiều người thành bây giờ tôi bây giờ cái đầu tôi mới già rồi, cũng lẩm cẩm rồi, không nhớ được mấy cái chi tiết này nữa. Có một cái người đó mà tôi nhớ là xin cái pháp vãng sanh xong rồi á là khi mà đi được rồi á, khoảng như vài tuần đi được rồi á, khi mà đã đi được rồi á thì về báo mộng cho cái người đó, về báo mộng cho cái gia đình đó, họ báo mộng ngay lập tức để cho họ thấy, thì họ tin dễ sợ, họ tin dễ sợ, thành cả họ có cái phước, họ có cái lòng tin sẵn rồi, thành họ càng ngày càng tin nhiều hơn. Còn có những người khác mà người ta cứ hơi thiếu lòng tin thì thành mặc dầu đi rồi nhưng họ vẫn không được báo như thế, anh chịu thôi. Cái đó là tại ráng mới chịu. Cái Phật A Di Đà mấy cái ngày bên tịnh độ tông đâu cần quý vị tin đâu, tin thì hưởng, tin ráng chịu thôi chứ còn lời là quý vị đâu phải lời gì cho họ đâu, hiểu không? Họ đâu cần giữ mình cho quý vị đâu. Nhiều người ta chết sau rồi, người ta đi rồi, rồi sau ta về ta báo mộng cũng nhiều lắm. rất là nhiều người. Nè, tôi nhiều quá tôi không nhớ nữa. Mỗi trường hợp nó khác, khó mà nói. Cái báo được báo nó liên quan tới cái phước của quý vị. Tôi có một cái chuyện này mà kể quý vị nghe để cho quý vị thấy cái loại phước ra sao. Tôi còn nhớ chuyện này tại vì cái chuyện này ông nha sĩ này, ông tin pháp vạn sanh. Thành khi một ông có một người bạn nha sĩ khác á, mà thân rất thân với ông á, mà người da trắng mà không có tin, nhưng được qua đời, thành ông tới ông thỉnh cái pháp 49 ngày. Không phải người da trắng, người kia là cũng người Hoa. Người này người dân trí thức, có tiền mà người nhà giàu, mà có học thức nữa, thành họ không tin những cái tôn giáo gì. Thành qua đời rồi thì ông này ông tới ông thỉnh như vậy thì sau một thời gian thì đi được, ông về ông thăm con gái cũng là nha sĩ nữa, về thăm. Rồi cái cười con gái đó mới gọi cái ông đệ tử của tôi. Nó nói là, ôi, tối hôm qua, tối hai đêm liên tiếp, cha về, tôi thường mơ thấy cha tôi. Về nói là con đừng có lo, cha mày già là được lắm, cha tốt lắm. Rồi đêm thứ nhì nói là, bây giờ cha không đi gặp con được đâu, bây giờ cha phải đi. Cha không thể nào gặp con nữa, anh lo và bảo trọng. Cô đó mới gọi cái đệ tử của tôi, mới kể chuyện như vậy, nó ồ lạ ghê nha. Tôi không có ít khi mà mơ thấy cha, bỗng nhiên gặp ông cha, rồi ông cha nói bây giờ cũng vui vẻ nọ, chuyện lạ lắm. Thành kể lại cho biết, rồi ông tới ông kể lại tôi, rồi tôi mới kể, tôi nói cho ông nghe. Tôi mới giảng cho ông biết là cái ông cha đã đi Tây Phương Cực Lạc rồi, như tôi đã nói ông biết rồi. Về thăm con gái, tại vì thương con gái lắm. Cha con rất là khăng khít với nhau, về thương con gái, về thăm con gái. Và sau Phật cho về thăm nữa, về bắt ở Tây Phương Cực Lạc tu. Lý do ông kia về báo mộng cho người con gái, không phải là để giúp người con gái, mà giúp người đệ tử của tôi có lòng tin sâu đậm hơn về cái pháp vãng sanh. Tại ông đó là ông từ nguyện ông bỏ tiền ra, ông bỏ cái sức ông ra để ông cứu cho bạn ông, mặc dù bạn ông không có tin về Phật giáo, không có tin gì hết, ông vẫn cứu như thường. Thành ra một cái hành động mà nó vị tha như vậy thì có được một cái kết quả là ông thấy được cái pháp thiệt sự nó có hiệu quả, chứ mà không có hiệu quả đâu. Thành ông tin như sao, càng ngày ông tin. Mọi người nó mỗi khác, có cái duyên, phải có nhân duyên rồi ta mới trở về. Đâu phải là một cái lúc mà trở về được như là báo mộng, như là một cái biến cố rất là lớn lao, tại vì nó ảnh hưởng rất là lớn lao cho cái người thân nhân gia đình đó. Thành phải có phước lắm mới được cái đó. Ai thắc mắc gì nữa không? Dạ. Yeah.
Đều có một cái thân mới, tức là luân hồi đầu thai là phải không? Nhưng mà những người mà mất lâu năm, ví dụ như là 5, 6, 7, 8, 10 năm gì vậy, người mới là đi cầu cái pháp giảng sanh gì, họ có đi đầu thai luôn
rồi. Họ từ từ họ sẽ đi khi mà có đủ phước. Họ sẽ đi, cũng là sẽ đi luôn rồi. Khi mà họ có đủ phước, khi công đức nó đầy đủ, họ sẽ đi. Nha, họ sẽ đi. Họ sẽ đi sớm hơn. Tại sao vậy? Tại sao đi sớm hơn? Tại vì cái phước họ, cái phước vãng sanh là một cái loại phước mà cái dùng nó là nó cho phép họ không bị khổ nữa. Cái thân á, quý vị có đó, là một cái chỗ để cho cái tội lỗi và những cái khổ nó tới với chúng ta. Cái người mà có phước á, người ta không cần phải chịu cái khổ đó nữa, ta họ đi được. Khi họ giải quyết những cái hiện với cái thân họ đang có đó, mà khi họ có đủ phước rồi đi được rồi, thì họ đủ phước mà họ giải quyết những cái ràng buộc họ lại với cái thân này thì họ sẽ đi. Thành ra cái khó khăn đó, là khi mà sau khi mà chết lâu rồi, sau quá 49 ngày đó, thì quý vị có cần hai cái loại phước luôn. Họ có hai cái loại phước để họ có được đắc được vãng sanh. Thứ nhất, họ đủ phước để được vãng sanh. Phải có phước mới đi được. Phải có cái đủ phước mới đủ cái vé máy bay. Mua đủ phước để mua được cái vé máy bay mà đi. Chuyện thứ nhì là họ có đủ phước để trả lại những cái ràng buộc mà họ đang giữ lại cái thân họ đang có bây giờ. Bởi vì vậy, nó cần lâu hơn là cái trong thời gian 49 ngày. Tại vì vậy, sau 49 ngày đó, thì muốn giúp họ vãng sanh thì tốn lâu hơn, cần thì giờ hơn nhiều. Tại vì phải cần giải quyết những cái ràng buộc họ đang có bây giờ với cái thân này. Thân họ đang có, thì nó khó hơn. Thì nó cần thì giờ, cần lâu hơn một tí. Để họ cũng sẽ đi luôn. Tại vì họ có phước, không cho phép họ khổ nữa. Nó tuyệt vời như vậy. Giống như mình giàu quá, mình không thể nào khổ được nữa, đúng không? Mình quá nhiều tiền đi. Bây giờ mình muốn là có người cắt cỏ cho mình, có người nấu ăn cho mình, có người giặt áo cho mình, có người ủi áo quần cho mình. Ha? Tại mình quá giàu đi, không thể nào khổ được nữa. Ý nghĩa nó cũng tương tự như vậy đó. Bây giờ hỏi càng ngày càng khó, hỏi như vậy là người ta thỉnh cái bài vị người đừng còn sống như vậy chết yếu hả? Chắc theo tôi ngủ, tôi suy nghĩ với trai có hỏi càng ngày càng khó. Hết thì giờ, ngày mai em hỏi tiếp, mai em bàn tiếp được không? Tối tôi về phải kiếm internet, tôi coi thử trả lời ra sao nữa. Một lý do, một cái bí mật mà trong cái chương trình huấn luyện như tôi là thay vì cho hàng những người có ngồi có công phu ngồi thiền đó vẫn bắt là lạy như thường, vẫn bắt lạy Phật như thường. Tại lạy Phật như vậy nó giảm cái chuyện tình dục, mà thiền không giảm được, phải lạy mới giảm. Thành có những cái bí mật mà trong nghề mới biết thôi, mà tôi nói chia sẻ cái gì, tại vì tôi muốn biết những cái chương trình khác á, ta phải biết cái chuyện này. Cái này là tôi học từ ngày tiến hóa ra. Lúc trước tôi thiền giỏi lắm, tôi nghĩ tôi thiền giỏi, mà vào một cái là bắt lại 2 tiếng đồng hồ, tôi tức dễ sợ lắm. Lại nằm ngủ. sau này mình mới hiểu té ra nó có cái hiệu nghiệm rất quan trọng. Phải trong nghề mới biết khổ, phải cầm cái tìm thầy chứ không phải đừng nói cái khơi nghĩ là tôi là đó đâu, đàng hoàng mới vậy. Bây giờ sau tôi mới hiểu cái sự tầm quan trọng của nó. Câu hỏi này hơi khó, để tôi về tôi suy nghĩ một tí, chắc sang năm tôi trả lời. Mình ngừng lại đây đi. Tôi biết quý vị là tới đây tu cả ngày rồi, có những người mệt mỏi, lúc đầu mấy ngày đầu nó mệt, có vẻ mệt, thiệt ra đừng có sợ cái mệt đó. Cái mệt đó là quý vị đang khỏe. Cũng giống mình tập tạ vậy đó, lúc mình tập tạ, lúc mình cử tạ mấy ngày đầu đó, cái tay, cái người nó mỏi, mình giống như mình đang thụt lùi. Thiệt ra trong cái mỏi đó, là cơ thể nó bắt đầu nó khỏe lại. Đừng có sợ. Ví dụ như mấy ngày đầu tới thì tới giờ này quý vị nghe thầy giảng pháp là cứ ngáp đi ngáp xuống. Thầy nghe thầy nhìn thầy rầu dễ sợ lắm. Đấy, mình tưởng mình giảng hay á, ai cũng cười thích thú dễ sợ lắm. Mình nghĩ mình giảng hay quá rồi, mà cứ nào nhìn mặt mình cứ ngáp đi ngáp xuống.
mình rồi.
Mà không, mình không biết là cái đó là người mình đang khỏe lại. Đừng có ngại. Đừng có bỏ cuộc, cứ làm thôi, cứ làm theo. Người ta làm gì mình làm lấy thôi. Cái cơ thể mình nó sẽ điều chỉnh lại. Đừng có sợ mệt. Ngừng lại đây nha. Nguyện di thứ công đức trang nghiêm tịnh độ nô phương báo từ trong ân a thế tam độ khổ dược hữu kiến văn ngạn được phát tâm bồ đề. Thần thứ nhất bao thần đồng sanh cực lạc quần.